Mãi cho đến 2 giờ hơn sáng nay thứ Ba, dự luật của chính phủ về việc thành lập Ủy ban giám sát các hoạt động của nghiệp đoàn có đăng bạ đã được thông qua tại Thượng viện với kết quả 33 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Dự luật này ra đời nhằm đối phó với nạn tham nhũng trong nghiệp đoàn, một trong hai dự luật chủ chốt đã châm ngòi cho việc giải tán Quốc hội hồi tháng 7. Thượng nghị sĩ hàng ghế giữa Darren Hinch và Nick Xenophon đã ủng hộ dự luật này sau khi chính phủ chấp thuận những sửa đổi để bảo vệ những người tố cáo. Thượng nghị sĩ Xenophon nói rằng họ phải bảo đảm điều gì là tốt nhất trong việc bảo vệ những người tố cáo trên thế giới.
Đây là những thay đổi quan trọng trong luật bảo vệ người tố cáo mà chính phủ đã cam kết sẽ mở rộng, áp dụng cho doanh nghiệp tư và công. Đây là lần đầu tiên chính phủ mở rộng định nghĩa thế nào là hành động trả đũa, cơ chế nào gây hại đến cá nhân. Những định nghĩa này đã được mở rộng hơn rất nhiều so với luật tố cáo sai phạm hiện tại.
Còn thượng nghị sĩ Hinch thì cho rằng những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ người tố cáo. It would cover anonymity,
compensation and protection. Dự luật này bao gồm việc giấu tên, bồi thường và bảo vệ. Và mặc dù hiện chỉ được áp dụng với các nghiệp đoàn, thì trong tương lai sắp tới, luật này phải được mở rộng sang mảng doanh nghiệp luôn.
Nhưng phía đảng lao động, đảng xanh và thượng nghị sĩ Tasmania Jackie Lambie thì phản đối. Bà Lambie nghi ngờ quyết định này của chính phủ nhằm để thỏa hiệp với các thượng nghị sĩ tự do. Bà cho rằng trước cuộc bầu cử, chính phủ đã không sẵn lòng làm điều này. Còn theo chính phủ, dự luật này là cần thiết để đối phó với tình hình tham nhũng đang xảy ra khắp nơi và đã bị phát hiện bởi Ủy ban Nghiệp đoàn Thương mại. Dự luật này tạo ra một cơ quan giám sát mới là Ủy ban giám sát các tổ chức có đăng bạ, tiếp quản công việc của Ủy ban Việc làm Công bằng. Phó Chủ tịch Thượng viện Matthias Cormann nói, việc thông qua dự luật này có ý nghĩa ở chỗ, các nghiệp đoàn giờ sẽ bị áp dụng luật giống như các doanh nghiệp.
Đây là một kết quả đáng chú ý về mặt lợi ích quốc gia, bảo đảm các viên chức của nghiệp đoàn và các tổ chức đã có đăng bạ giờ phải tuân thủ những tiêu chuẩn về trách nhiệm và minh bạch tương tự như các lãnh đạo doanh nghiệp khác. Và luật này sẽ bảo vệ những thành viên của nghiệp đoàn không bị lừa bởi những viên chức xấu.
Trước đó, Thượng viện cũng đã bỏ phiếu về việc nhập khẩu súng Adler và đã có hai thượng nghị sĩ đảng quốc gia đã bỏ phiếu chống lại ý kiến của chính phủ. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do David Lanham đã đưa ra kiến nghị áp dụng lệnh cấm nhập khẩu loại súng ngắn này. Nhưng các đảng chính và đảng xanh thì phản đối, mặc cho hai thượng nghị sĩ đảng quốc gia là Brigid McKenzie và John Williams đã bước sang ủng hộ cho thượng nghị sĩ Lanham. Thượng nghị sĩ John Williams trả lời phỏng vấn Sky News đã cho biết các đồng sự của ông biết ông sẽ bầu cho ai.
Tôi đã nói chuyện với các đồng sự của tôi, thứ nhất là thủ lãnh đảng, ông Nigel Scullion, và ông ấy biết rõ ý định của tôi. Tôi cũng đã thảo luận với bà Fiona Nash, phó thủ lãnh đảng, và chúng tôi cho rằng cần phải bảo vệ những người sở hữu súng chân chính.
Chủ tịch phía lao động trong Thượng viện, bà Penny Wong thì nói đây là chuyện không tốt cho chính phủ.
Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng khi đảng quốc gia bỏ phiếu chống chính phủ, thì chính phủ của ông Turnbull đã bị chia rẽ ngay trong Thượng viện. Đảng quốc gia ủng hộ thượng nghị sĩ Lanham, còn các bộ trưởng nội các của đảng quốc gia đâu?
Nhưng phó thủ tướng, đồng thời cũng là thủ lãnh đảng quốc gia Barnaby Joyce, thì nói ông thấy thoải mái với sự chia rẽ này. Theo ông, đảng quốc gia cũng là một đảng riêng biệt và đảng tin vào sự tự do cá nhân. Ông Barnaby Joyce cho rằng liên đảng cũng giống như lao động và đảng xanh khi hợp tác làm việc, nhưng bản thân họ vẫn là những đảng riêng lẻ.